tấm gương xưa, tác giả Út Tấn. Can gián phải tùy người. Cổ nhân dạy, gặp người đáng nói mà không nói thì mất người. Gặp người không đáng nói mà nói thì uổng lời. Lời nói thường cần phải cân nhắc, thế ấy huống hồ lời can gián. Điền Phong làm quan cùng Diên Thiệu, vì làm Phật ý Thiệu nên bị bác bỏ ngục. Trong khi ấy thì Viên Thiệu cử binh đi đánh Tào Tháo. Điền Phong từ trong ngục dâng thư ra can rằng: chúa công nên yên giữ bờ cõi đi đợi thiên thời, không nên khởi binh e bất lợi. Phùng Kỳ nói dèm: chúa công khởi quân nhân nghĩa, sao Điền Phong dám thốt lời quái gở như thế? Thiệu giận lắm, muốn giết ngay Điền Phong. Các quan xin giùm. Thiệu nói: phá xong Tào Tháo sẽ về trị tội. Rồi thúc ba quân tiến phát, cờ quạt sọp đất, gươm giáo như rừng. Đến Dân Vũ thì hạ trại. Thư thủ nói: quân ta tuy đông, song không tinh nhuệ bằng quân địch. Quân địch tinh nhuệ, nhưng lương thảo không đầy đủ bằng quân ta. Quân kia thiếu lương, lợi ở đánh gấp. Quân ta nhiều lương, nên thông thả, giữ vững. Nếu ta cầm cự được lâu ngày, chẳng đánh địch cũng phải thua. Thiệu nổi giận mắng: Điền Phong đã làm trễ nải lòng quân, ta trở về sẽ chém đầu, sao người còn dám ăn nói thế? Bèn thét Tả Hữu lôi thư thụ vào giam trong quân và bảo: khi phá xong giặc Tàu, ta sẽ đem trị tội cùng Điền Phong một thể. Rồi hạ lệnh đem 70 vạn quân dàn khắp bốn mặt, liên lạc nhau hơn 90 dặm. Tào Tháo thân chinh. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Những trận ban đầu quân Tàu thua to, kéo về đóng ở Quan Độ chống giữ. Chống giữ Quan Độ ngót 2 tháng trời, sức quân mỏi dần, lương thảo cạn dần. Tháo muốn rút quân trở về Hứa Xương, nhưng ý chưa quyết. Viết thư hỏi Tương Húc, Húc khuyên sạch đất chống giữ. Chờ lúc địch đuối thế kiệt sức, Tháo theo lời, hạ lệnh cho tướng sĩ cố sức tử thủ, nhưng rồi lương gần hết. Tháo sai về Hứa Đô truyền Tương Húc thu thập lương thảo gửi đến tiếp tế cấp tốc. Sứ mang thư Tào bị quân Diên Thiệu bắt nạp cho mưu sĩ Hứa Du, Du vào trình cùng Thiệu. Tào Tháo đóng quân ở Hoàng Đồ, cầm cự cùng ta đã lâu ngày, ắt bỏ trống Hứa Xương. Vậy ta chia một cánh quân, kéo suốt đêm đến đánh úp ắt chiếm được. Đã chiếm được Hứa Đô thì bắt sống Tào Tháo không khó. Hiện nay Tháo đã hết lương, ta nên thừa cơ chia quân mà đoạt thắng. Thiệu nghi hoặc nói: Tào Tháo có 100.000 quý kế, lá thư này là mẹo dụ địch của hắn, không nên tin. Du đáp: lúc này không chiếm Hứa Đô, ắt về sau nó lại hại mình. Đương bàn bạc thì có sứ giả từ Nghiệp Đô tới trình thư của Phẩm Phối. Thư trình về việc chuyên chở lương thảo và kể tội Hứa Du lúc còn ở Ký Châu. Thiệu xem thư nổi giận mắng: đồ thất phu làm hành, còn mặt mũi nào ngồi hiến kế trước mặt ta nữa. Mày vốn quen biết Tào Tháo, nay ăn hối lậu của nó, làm quân tế tác sinh mò quân ta chứ gì. Đáng lý ta chém đầu, nhưng hãy tạm gửi đầu mày ở nơi cổ. Thôi hãy cút ngay đi, từ nay về sau cấm không được nhìn mặt ta nữa. Hứa Du bị mắng, ức ức lui ra, ngửa mặt lên trời than: thằng ôi, trời ngài trái tài, với đứa trẻ con này không thể cùng mưu việc được nữa. Con cháu ta đã bị hại về tay Phẩm Phối, ta còn mặt mũi nào trông thấy nhân dân Ký Châu. Than rồi rút gươm toan tự tử, những người đi theo vội dằn lấy kiếm can. Tội gì ông phải phí thân, Diên Thiệu không nghe lời ngay, sau này ắt bị Tào Tháo bắt. Ông vốn có quen Tháo, còn đợi gì không bỏ chỗ tối ra chỗ sáng. Hứa Du tỉnh ngộ, đi tắt đến trại Tào. Quân Phục Lậu bắt được, Du bảo: ta là bạn cũ của thừa tướng, mau vào thông báo dùm rằng có Hứa Du ở Nam Dương đến thăm. Lúc ấy Tháo vừa cởi áo đi nằm nghỉ, nghe báo thì mừng quýnh lên, không kịp xỏ dài, chạy ngay ra đón tiếp. Vừa trông thấy Du, Tháo vội vã nắm tay cười lớn rồi dắt nhau vào trướng. Vào đến bên trong, Tháo phục lại, Du vội vàng đỡ dậy nói: "Ông đừng đừng là thừa tướng nhà Hán, tôi chỉ là tên áo vải, sao quá khiêm cung thế này?" Tháo đáp: "Tử Diễn là cố hữu của Tháo, dám đâu lấy danh tước ra phân trên dưới sau." Du nói: "Tôi không biết chọn chủ, khuất thân thời Diên Thiệu, nói không nghe, kế không dùng, nay phải bỏ y, tìm tới cố nhân, mong được thâu dụng chăng?" Tháo cười đáp: "Tử Viễn đã chịu đến đây, việc ta ắt thành, vậy có cái gì phá Thiệu xin dạy bảo ngay cho." Du nói: "Tôi đã từng khuyên Diên Thiệu chia quân khuynh kỵ kéo đi đánh ấp Hứa Đồ, rồi hai mặt cùng đánh dòng ông." Tháo nghe nói thất kinh: "Nếu Thiệu nghe lời cố nhân thì Tháo này bại mất." Du hỏi: "Này Lương Thảo trong quân liệu còn dùng được bao lâu?" Tháo gật gật đáp: "Còn cũng được một năm nữa." Du cười: "E không được thế." Tháo nói: "Nếu phân phát cho đầy đủ thì cũng được nửa năm." Du vụt rũ áo đứng phất dậy, vừa bước ra khỏi trướng vừa nói: "Tôi lấy Long Thành mà tới, ông lại nỡ dối trá như thế, còn mong nhờ gì nữa?" Tháo bước theo, nắm tay giữ lại: "Tử Viễn đừng vội giận, để tôi nói thật cho mà nghe, Lương Thảo chỉ được 3 tháng nữa mà thôi." Du cười: "Người đời đồn mảnh đất giang hùng, nay mới biết rằng đúng thật." Tháo cũng cười: "Thì ông há lại không nhớ việc binh không nệ dối trá hay sao?" Rồi ghé tay thì thầm: "Lương chỉ còn đủ ăn hết tháng này nữa thôi." Du hét vào tai Tháo: "Hết sạch rồi, tôi biết mà, đừng nói dối nữa." Tháo giật mình hỏi: "Sao ông biết?" Du bèn móc lá thư giấu trong áo đưa ra cho Tháo: "Ai viết thư này?" Tháo tái mặt, hỏi vì sao có thư. Du bèn thuật lại chuyện bắt được sứ giả của Tháo. Tháo nắm chặt tay Du: "Tử Viễn đã nghĩ tình cố giao mà đến, thì xin dạy bảo điều hay, tình thế đã khẩn cấp lắm." Hứa Du cùng Tháo trở vào trướng, đem việc cơ mật trong quân Diên Thiệu nói hết và khuyên Tháo đem quân đến Âu Sào, là nơi chứa lương của Diên Thiệu mà đấu phá. Tháo nghe theo, Trương Liêu khuyên Tháo không nên kinh sức, e bị lừa dối. Tháo đáp: "Nếu Hứa Du manh tầm dối trá, thì đâu dám ở lại trại ta." Đoạn chia quân, lớp ở lại giữ trại, lớp kéo đến Âu Sào. Trời nhá nhem tối, quân Tàu đều mang cỏ khô theo, người ngậm tâm, ngựa buộc mầm, bỏ lạc. Tháo tự chỉ huy, đoàn quân im lìm tiếng phát trong ánh sao lấp lánh dưới dòng trời không mây. Trong khi ấy, thư thụ bị giam trong quân, hé nhìn ra ngoài trời thấy sao tỏ trời trong, mới bảo người coi ngục dẫn ra sân, ngửa mặt lên xem thiên văn, xem hồi lâu, bỗng kinh hãi kêu lên: "Phả đến nơi rồi." Bèn xin vào gặp Viên Thiệu. Lúc ấy, Thiệu uống rượu say, đang nằm nghỉ, nghe báo có việc cơ mật, liền gọi Thụ và hỏi. Thụ vào thưa: "Tôi vừa xem thiên tượng, thấy sao Thái Bạch nghịch hành, xâm phạm thiên vận đấu, ngưu, sợ quân địch tới cướp phá, Âu Sào là nơi dòng lương, không thể không phòng bị." Diên Thiệu bực mình, mắng: "Người là kẻ có tội, sao còn dám nói càng làm hoang mang lòng quân sĩ?" Đoạn thét mắng kẻ coi ngục, rồi sai chém đầu và trừ người khác, áp giữ thư thụ. Thụ bước ra ngoài, gạt nước mắt than: "Quân ta nghi vọng chỉ trong sớm tối, thi hài ta rồi đây, không biết sẽ trôi lạc về đâu." Nói về quân Tào Tháo, lặng lẽ trong đêm vắng, qua lọt mấy lần trại canh, khi đến Âu Sào thì đã hết canh tư. Tháo sai quân chết cỏ xung quanh rồi nổi lửa. Tướng giữ lương là Thuần Vu Huỳnh, sai rủ đương nằm ngủ trong trướng. Chợt nghe trống đánh quân sao, vội nhẩm dậy thì bị tướng Tào bắt. Quân Âu Sào bị giết quá nữa, lương thảo trong đồn bị cháy ra tro hết. Quân Tào thừa thắng kéo đến đánh các trại Diên Thiệu, Tào Tháo đại thắng. Diên Thiệu không kịp mặc áo giáp đội mũ, chỉ mang áo mỏng, quấn khăn thừa, hớt hải lên ngựa chạy trốn, bỏ cả đồ đạc giấy tờ. Quân sĩ còn sống sót đều bỏ chạy hết. Duy thư thụ vì bị giam cầm không chạy thoát, bị quân Tào bắt đem nạp. Thụ cùng Tháo giống chỗ quen biết cũ, nhưng vừa trông thấy Tháo, Thụ la lớn: "Thụ này không hàng đâu." Tháo nói: "Viên Ban Sơ là kẻ vô mưu, không nghe lời ông. Sao ông còn chấp nề thế ấy? Nếu Tháo này được gặp ông sớm hơn, thì việc thiên hạ còn lo gì nữa? Bèn hậu đãi Thụ, lưu lại trong quân. Nhưng đến đêm, Thụ lén trầm ngựa toàn trốn theo Diên Thiệu. Tháo bắt được tức giận, sai đem chém. Thụ bình thản như không. Giết Thụ xong, Tháo hối hận, than: Ta nóng giận, giết kẻ trung nghĩa. Bèn lấy hậu lễ ăn táng, xây phần mộ và dựng bia đá khắc 6 chữ Trung Liệt Thư Quân chi mộ. Còn Diên Thiệu thua trận chạy tới bờ sông Lê Dương, thì gặp đại tướng Tử Nghĩa Cừ đón về trại. Nghĩa Cừ chiêu dụ những quân thất tán trở về, liền đó Thiệu kéo quân về Ký Châu. Dọc đường, một đêm Thiệu nằm trong trướng nghe tiếng khóc than, bèn ra nghe ngóng. Thì ra, đó là tiếng than của quân tàn bại, tụ tập nhau trong bóng tối. Chúng than khóc rồi bảo nhau: Nếu chúa công biết nghe lời Điền Phong thì chúng ta đâu có bị tai họa này. Diên Thiệu hối hận, hôm sau lên ngựa kéo quân về. Nửa đường gặp Phùng Kỷ tới đón. Thiệu bảo Kỷ: Ta không nghe lời Điền Phong đến nỗi binh bại tướng vong, nay trở về không muốn nhìn thấy hắn nữa. Đoạn rút bảo kiếm trao cho sứ giả, sai về ngục Ký Châu giết Điền Phong. Điền Phong bị giam trong ngục. Một hôm, người coi ngục vào thăm và nói: Tôi vào mừng quan biệt giá đây. Điền Phong hỏi: Có việc gì đáng mừng? Người coi ngục đáp: Viên tướng quân đã bị đại bại mà về, phen này hẳn trọng ông lắm. Điền Phong mỉm cười chua chát: Thế thì ta chết mất. Người coi ngục ngạc nhiên: Hiện ai nấy đều mừng cho ông, sao ông lại bảo thế? Phong lắc đầu nói: Viên tướng quân, ngoài mặt khoan dung mà trong lòng nghi kỵ, không nghĩ gì đến những kẻ trung thành với mình. Nếu thắng trận, được hả lòng hả dạ thì còn có thể tha thứ cho ta. Chứ này thua về, ắt hẳn phải hổ thẹn, ta khó mà sống được. Người coi ngục chưa tin, nhưng rồi sứ giả mang gươm về, truyền lệnh của Thiệu. Người coi ngục giật mình, Phong nói: Ta đã thừa biết. Hết thảy ngục lại đều ứa nước mắt xót xa. Phong thản nhiên cầm lấy bảo kiếm và nói: Đại trượng phu sanh trong trời đất, không biết chọn chúa mà thờ, thật là bất trí. Ngày nay chịu chết còn hối trách ai? Đoạn tự tử trong ngục, ai nghe tin cũng đều thương tiếc. Vì không biết nghe lời can gián mà Diên Thiệu bị đại bại. Vì đã biết Diên Thiệu là con người ưa nghe lời chu nịnh, không biết trọng lời cương trực, mà vẫn đem lời phải trái ra can gián, nên Điền Phong, Hứa Du, Thư Thụ, kẻ bị nhục, người bị giết. Riêng Tào Tháo nhờ biết nghe lời Hứa Du mà đổi hẳn được thế cờ, đương thua trở thành thắng. Thế mới hay, lời can gián nhiều khi không xứng tài thích ý, nhưng biết trải lòng nhận lấy thì bổ ích cho người nghe không biết đến đâu. Và lời can gián là hại gì sơn hào, không nên trao tặng cho những kẻ thực bất tri kỳ dị.